dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển khoa học đồng bộ, phát huy lợi thế vận tải biển, giảm chi phí dịch vụ logistics. Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển bền vững.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch hệ thống cảng biển mang tính tổng thể nhưng cần xác định bước đầu không gian đất đai, mặt nước để sẵn sàng triển khai sau khi được phê duyệt điều chỉnh. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, điều chỉnh một số nội dung về mục tiêu, nhóm cảng biển, nhu cầu sử dụng đất và mặt nước, nhu cầu vốn đầu tư, các dự án ưu tiên, điều chỉnh giải pháp thực hiện quy hoạch. Theo đó, đến năm 2030, hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hóa từ 1.330 triệu tấn đến 1.612 triệu tấn. Lượng hành khách từ 17,4 triệu lượt đến 18,8 triệu lượt, lượng hàng trung chuyển, container, quốc tế dự kiến khoảng 4,1 triệu TEU. Ngoài các khu bến cảng, cửa ngõ quốc tế được ưu tiên phát triển như Lạch Huyện, Hải Phòng, Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu, phấn đấu xây dựng bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh từ cảng biển loại 1 được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, bổ sung nhu cầu hàng hóa trung chuyển quốc tế qua khu bến Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khoảng 0,5 đến 1 triệu TEU mỗi năm vào năm 2030, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết.
Chúng tôi cũng đã nghiên cứu để hoàn thiện quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển. Trong quá trình bổ sung sửa đổi quy hoạch tổng thể cảng biển theo quy định của luật quy hoạch sau khi quy hoạch tổng thể quốc gia được phê duyệt.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương cho rằng đề án điều chỉnh phải tăng cường kết nối đồng bộ, kết cấu hạ tầng giao thông, các phương thức vận tải, cơ sở dịch vụ logistics, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, lãng phí nguồn lực, giảm sức cạnh tranh của cảng biển Việt Nam. Đánh giá cao tinh thần tích cực chủ động của Bộ Giao thông Vận tải trong xây dựng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể có phương pháp, tiêu chí, phân loại khoa học, bám sát quan điểm, mục tiêu, dự báo nhu cầu phát triển của từng vùng kinh tế xã hội, từng địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tính toán làm rõ luận chứng kinh tế, kỹ thuật, môi trường, tuân theo các tiêu chí xanh, năng lượng xanh, hạ tầng số, đặt trong lợi ích của các nhóm cảng biển cũng như lợi ích của vùng, quốc gia. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, quy hoạch hệ thống cảng biển mang tính tổng thể nhưng cũng cần xác định bước đầu không gian đất đai, mặt nước để sẵn sàng triển khai sau khi được phê duyệt điều chỉnh.
Về quy hoạch là phải tổng thể rồi đi đến chi tiết, kèm theo đó là các cái luận chứng về kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Và chúng ta phải đưa ra được một cái dự báo chính xác để chúng ta có lộ trình đầu tư thôi, chứ còn mọi cái thiết kế hạ tầng là xong rồi. Cái không gian của mặt nước, không gian về đất đai đã phải tính để sẵn đấy rồi, giải phóng ngay từ đầu rồi.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện hiện nay, không chỉ thị trường vận tải biển, lĩnh vực cảng biển và dịch vụ hàng hải cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị của một số quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh thị trường chung khó khăn, việc tăng cường kết nối, khai thác các lợi thế vận tải ven biển để giảm chi phí logistics đang là giải pháp được các doanh nghiệp cho rằng phù hợp cả trong hiện tại cũng như lâu dài. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam dự báo tình hình thị trường vận tải biển trong năm 2024 sẽ không có nhiều chuyển biến khả quan. Thị trường vận tải container cũng được dự báo sẽ tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn. Nguồn hàng suy giảm do lạm phát gia tăng cũng như tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của các thị trường lớn như châu Mỹ và châu Âu. Việc thu hút hàng hóa vận chuyển bằng các tuyến vận tải ven biển trọng điểm sẽ mở ra cơ hội phát huy lợi thế hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để giảm chi phí, gia tăng giá trị hàng hóa. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC phân tích.
Tìm ra những cái giải pháp phù hợp phát triển ba cái trụ cột chính mà chúng tôi hiện nay vẫn đang làm. Đó là phát triển, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cảng biển. Ví dụ như hiện nay đang triển khai tại Hải Phòng là khu vực Lạch Huyện. chuyển dịch cảng Đà Nẵng sang khu vực cảng Liên Chiểu, dự án trung chuyển kinh tế cảng Cần Giờ. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải biển với những ham tàu phù hợp, hệ thống logistics thích hợp trên nền tảng số, áp dụng công nghệ, khép kín về chuỗi cung cấp của giải pháp tổng trợ cho khách hàng.
Hiện nay, giá cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Canada và EU đã tăng gấp đôi so với tháng 12 năm ngoái. Trong ngành nông lâm ngư nghiệp, xuất khẩu đồ gỗ và thủy sản là hai ngành hàng chịu áp lực lớn nhất từ việc tăng giá cước này, do phần lớn các sản phẩm được xuất đi các thị trường Mỹ và châu Âu. Theo đó, giá cước vận chuyển container diễn biến khó lường và suy giảm suốt phần thời gian trong năm 2023 và chưa có dấu hiệu ổn định. Trong bối cảnh nhu cầu vận tải tăng trưởng thấp, số lượng tàu đóng mới tăng nhanh chóng, tình trạng tắc nghẽn giảm, thị trường sẽ dư nguồn cung tàu. Ông Phạm Hoài Trung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông, phân tích.
Giảm thiểu cái chi phí logistics của Việt Nam, của thế giới nói chung, thì cái việc mà ứng dụng công nghệ cho cái chuỗi cung ứng logistics từ vận chuyển kho bãi đến dịch thì ứng dụng công nghệ giúp giảm thời gian đi lại, giảm chi phí, nâng cao cái năng suất cho cái việc khai thác hoạt động logistics và từ đó giúp giảm cái chi phí logistics của nền kinh tế, tăng cái tính cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi các nước.
Về định hướng về chiến lược phát triển dài hạn, ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nhận định, ở góc độ liên kết vùng, rất cần chính sách phát triển đồng bộ và bền vững, trên cơ sở khai thác các lợi thế của nước ta, nhất là lợi thế của từng khu vực và địa phương để tăng cường liên kết vùng, trên cơ sở khai thác các lợi thế vùng miền, đặc biệt là các tuyến vận tải thủy kết nối với các tuyến hàng hải, vận tải ven biển. Về lâu dài, việc thành lập một ủy ban riêng để thúc đẩy điều phối logistics quốc gia là nhu cầu có thực và phù hợp với thực tiễn.
Chúng tôi nghĩ là thành lập ủy ban logistics quốc gia, tức là một cơ quan quản lý nhà nước về logistics chuyên trách, càng sớm càng tốt. Nó phải có một cái cơ quan như vậy phối hợp được các ngành khác, bởi vì là cái hoạt động có liên quan rất nhiều các cái ngành khác, đặc biệt cơ quan hải quan, thuế, các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Trong khi chi phí dịch vụ logistics của nước ta đang cao so với khu vực và thế giới, bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Western Pacific Group cho rằng khai thác các lợi thế về hạ tầng với các tuyến vận tải biển góp phần giảm chi phí dịch vụ logistics là việc cần làm ngay trước khi nghĩ tới chuyện vươn ra biển lớn, hội nhập quốc tế.
Đại diện và doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng các đầu tiên trước khi các hỗ trợ từ phía chính phủ thì các doanh nghiệp logistics Việt Nam đã phải ngồi lại, phải bỏ ngay cái tư duy ngắn hạn và manh mún cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau, mà chúng ta bàn một cái chiến lược cho một cái ngành rất là lớn trên 42 tỷ đô. Một cái ngành nó chiếm bình quân trên tổng chi phí 20% lên tổng chi phí của GDP. Đó là một con số rất lớn và tôi nghĩ trước hết chúng ta phải làm tốt nhất. Nên cái đất nước của chúng ta, cái nơi mà chúng ta hiểu nhiều nhất, chúng ta có thể chia sẻ để làm sao mạnh hơn trước khi chúng ta bước ra khỏi biên giới Việt Nam.
Cùng với các giải pháp tăng các tuyến kết nối để giảm chi phí dịch vụ logistics, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thiết lập một ga liên vận quốc tế mới tại ga kép tỉnh Bắc Giang, mở ra một cửa khẩu quốc tế trong nội địa, mở nhiều đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần, Yên Viên đi Trung Quốc. Từ đó, hoạt động vận tải hàng hải, đường thủy nội địa được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển, thủy nội địa, góp phần thúc đẩy phát huy các lợi thế, các loại hình vận tải, tăng kết nối, từng bước kéo giảm chi phí dịch vụ logistics và gia tăng giá trị hàng hóa, nhất là hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau 70 năm đi lên từ những hoang tàn, đổ nát bởi chiến tranh, tỉnh Điện Biên hôm nay đã thay da đổi thịt với diện mạo đô thị khang trang, nông thôn đổi mới. Từ các tiềm năng lợi thế sẵn có về tài nguyên rừng và đất rừng, khoáng sản, thủy điện, du lịch, địa phương này hiện đang chú trọng thu hút đầu tư để phát triển nhanh và bền vững hơn.
Lên đây, Đại An thấy là mình cần phải có trách nhiệm với lại bà con đồng bào ở cái nơi mà lịch sử rất khốc liệt trong thời kỳ giữ nước và đến bây giờ là phát triển đất nước. Thì chúng tôi quan tâm đến phát triển các cái đô thị để góp phần cho Điện Biên trở thành đô thị loại 2 đến năm 2025.
Vừa rồi là phát biểu của bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại An, tỉnh Hải Dương trong chuyến đến Điện Biên khảo sát, nghiên cứu đầu tư mới đây. Qua khảo sát thực tế ở một số dự án tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã quan tâm các lĩnh vực như phát triển khu đô thị mới tại thành phố Điện Biên Phủ, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng ở huyện Tuần Giáo cùng một số khu du lịch sinh thái ở các địa phương. Công ty cổ phần Đại An mới chỉ là một trong số các doanh nghiệp đang quan tâm nghiên cứu để đầu tư các công trình dự án tại Điện Biên. Thống kê trong hơn 2 năm trở lại đây, tỉnh Điện Biên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 42 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp, khu dân cư đô thị với tổng số vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Theo ông Bùi Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, có được kết quả này là nhờ tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, chú trọng rà soát, ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ để thu hút đầu tư. Cùng với đó là triển khai công tác xúc tiến đầu tư gắn với thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành và khu vực của tỉnh.
Tỉnh đã tổ chức định kỳ với Hiệp hội Doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện và giải quyết các cái tồn tại khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tập trung xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI để tiếp tục thu hút đầu tư với kỳ vọng số dự án và tổng mức vốn đăng ký thực hiện là cao.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc tập trung khai thác tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch để thu hút đầu tư, thời gian qua, nhiều tổ chức, đơn vị ở Điện Biên đã chú trọng đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Phan Nhất tại thành phố Điện Biên Phủ là một ví dụ. Ông Phan Xuân Nhất, chủ thương hiệu Trà Phan Nhất Điện Biên cho biết.
Bản thân chúng tôi cũng đã hình thành ý thức từ hàng bao năm nay là luôn luôn phải tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất để mang ra một cái giá trị tốt cho Điện Biên.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 xác định mục tiêu tổng quát của tỉnh đến năm 2025 phải đưa Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, thu hút đầu tư được địa phương xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu này. Thời gian qua, tỉnh đã tích cực kêu gọi, xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn, công ty lớn hàng đầu đất nước đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, ký thỏa thuận hợp tác và thực hiện các dự án đầu tư lớn như tập đoàn Sun Group, Vingroup, công ty Đèo Cả, O'Neill, v.v.
Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị có một vị trí hết sức quan trọng. Chính vì vậy, tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan đơn vị, nhất là các cơ quan đơn vị mà có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực về đầu tư. Thứ hai nữa là tỉnh tiếp tục cải thiện cái chỉ số về đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng và có trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện đối với các dự án của các nhà đầu tư cũng như là của các doanh nghiệp.
Ông Lê Thành Đô cũng cho biết, tỉnh Điện Biên đang tập trung và kết hợp nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước với thu hút đầu tư từ các nguồn lực kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với phát triển đô thị. Tích cực triển khai quy hoạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh lại đô thị thành phố Điện Biên Phủ cùng các đô thị của tỉnh và tiếp tục tạo điều kiện để các tập đoàn lớn như CME, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư A Group, v.v. khảo sát, đầu tư một số dự án lớn tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển bền vững vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.